trần Phật giới. Vốn là con biết thế nào gọi là nhất chân, nhất là một. Sao lại gọi chỉ có cái pháp giới này ấy, là chân thật mà thôi, cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Thì pháp giới nào đấy? Nói nôm na tiếng Việt của mình, cái tâm con bây giờ đây này, thì làm sao nó lại là nhất chân pháp giới? Chỉ có nó là cái pháp giới chân thật mà thôi, cho nên gọi là nhất chân. Còn bây giờ biến thành Bồ Tát Quán Thế Âm ấy, cũng không phải là nhất chân nữa rồi, mà biến ra thành Phật, thành Thánh vào, Thánh để đối với Phàm. Thì như thế cũng còn đối đãi chưa gọi là nhất chân được. Thế ra làm sao? Thì từ tâm của con đấy, từ con người đã từ cái tâm của mình mà sinh ra cái chuyện tham rồi đi ăn cắp đã. Thế rồi thành cả một cái quả báo phải làm con trâu kéo cày để trả nợ đã. Vậy thì khi thành con trâu thì nó lại có cái cảnh giới của con trâu, cho nên gọi là pháp giới của loài bằng xanh. Thì cái pháp giới của con trâu, cái cảnh giới con trâu sống là có phải là chân thật không? Nó sai, là nó theo nghiệp báo mà nó nhìn ra thôi, theo cái nghiệp tham rồi thành ra chịu cái thân con trâu mà hóa ra nhìn cái cảnh giới loài trâu. Thế thì đấy, vậy thì cái pháp giới của loài trâu ấy là cái pháp giới theo nghiệp mà hiện lên, chứ không phải chân thật. Thế rồi con trâu nó mới giả nợ hết cái thân trâu rồi à. Cái nó chịu giả nợ, thế rồi nó được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giáo hóa cho nó tỉnh ra, nó tu, nó tỉnh, rồi nó thành ông Bồ Tát. Thế thì cái cảnh giới của Bồ Tát ấy có phải là cảnh giới chân thật không? Đó là bởi vì cũng do mình học, mình tu mà mình thành Bồ Tát, cho nên cái cảnh nó cũng theo cái nghiệp báo nó hiện lên. Thế, thế đấy, khi mà mình làm thiện thì làm ông trời, khi làm ác thì có địa ngục, rồi có quỷ, có ma, có Atula, có bằng xanh, có loài người, có cứ loài nào theo nghiệp của mình mà thấy. Rồi cho đến ông Bồ Tát, đến ông A-la-hán, đó cũng theo nghiệp của mình mà thấy. Như vậy ấy, thì có gọi là cái chân pháp giới được chưa? Đã biến hóa theo nghiệp thì làm sao gọi là chân được đã. Nhưng mà chỉ có một cái tâm của mình ấy, đã hễ nó làm thiện thì nó biến ra ông Bồ Tát, hễ nó làm ác thì nó biến ra con trâu. Thế cho nên ông Bồ Tát với con trâu ấy là cảnh biến ra, nhưng cái tâm ấy thì nó có thật không? Đấy, thế cho nên chỉ có cái tâm của mình là nhất chân pháp giới. Chỉ có cái tâm mới là thật. Nếu mình trở về được với cái tâm, thế cho nên mình cần phải phân biệt đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm. Trở về với cái chân tâm, chứ còn cái vọng tâm ấy thì nó lôi mình đi biến hóa các thứ. Thế chỉ có cái chân tâm ấy, gọi là nhất chân pháp giới. Đất vốn là nhất chân pháp giới là định nói cái gì đây? Cái gốc của nó là từ cái chân tâm của mình, phải không? Thế, từ cái chân tâm của mình mà vì vô minh hoặc kết cho nên tánh giác ẩn là thế nào? Trông đen xì đặc xịt. Đã. Thế cho nên bây giờ không tánh giác ẩn rồi, bây giờ thấy một khối đen xì đặc xịt. Thì nay Như Lai pháp âm đốn phá vô minh nên diệu ngộ tâm thanh tịnh là thế nào? Con ngộ được cái tâm của con ấy thì cái đất nó là cái gì? Đấy, vốn nó là vô minh hoặc kết. Nó kết lại nó đen xì. Nhưng mà nếu bây giờ lời nói của Phật mà phá được cái vô minh, phải không? Thì bây giờ cái đất nó chuyển thành cái gì? Nó là tánh giác. Đấy. Thế thì đây coi như là một cái nêu biểu những các vị Bồ Tát từ đất mà vọt lên là cái nêu biểu làm sao? Mê thì thấy là đất, Thế còn bây giờ mình sao? Thoát được cái vô minh. Đấy. Cho nên bây giờ đã tỉnh ra rồi. Thế thì Ngài ngộ được cái tâm thanh tịnh, diệu dụng vô biên như thế. Diệu dụng vô biên đây là thế nào? Học thì phải kỹ, chứ không có phải là nói cho nó trôi đi mà thôi. Phải cẩn thận tỉ mỉ thì hơn. Bây giờ đây cái chữ như thế là như làm sao? Vô diệu dụng vô biên như thế là thế nào? Bây giờ phá xong được đến nỗi mà cái vô minh mà nó kết đặc xịt lại thành đất. Đấy. Mà bây giờ mà phá được cái vô minh ấy, con nghĩ có dễ không? Đó. Thế mà bây giờ mình phá nổi từ đất nước gió lửa kia mà bây giờ mình thấy ra cái tánh giác thật sự, thì như vậy cái việc dễ không? Cho nên gọi là diệu dụng. Đấy. Cái pháp âm, cái lời nói pháp của Phật nó có cái công dụng tài đến thế đấy. Cái mê của mình từ lịch kiếp cho đến nỗi thấy là thành quả đất, thấy trái núi, thấy trái đất, mà bây giờ tỉnh ra nhận được cái tánh giác của mình, nhận được cả cái trái đất này là tánh giác của mình đó. Ở nơi chúng sanh thành tánh giác, ở ngay nơi thân chúng sanh, mỗi con trâu, mỗi con kiến, mỗi con mèo, mỗi con gà, mình nhận được cái tánh Phật của mình. Cái việc ấy dễ không? Khó vô cùng. Thế mà bây giờ đã có người thành công. Những ông Bồ Tát này người ta đã thành công. Thế cho nên nói đến cái pháp âm, cái công dụng của cái pháp âm này. Cho nên gọi là diệu dụng vô biên. Thế thì đấy, bây giờ cái pháp âm tức là học kinh Pháp Hoa đấy. Học kinh Pháp Hoa, các vị Bồ Tát đây, các ngài trì kinh Pháp Hoa, mà bây giờ các ngài được như thế đấy. Thế cho nên gọi là diệu dụng vô biên như thế. Như thế tức là cái cảnh rõ ràng đấy. Hằng hà sa các vị Bồ Tát đã ra khỏi được cái vô minh. Mà cái vô minh nó kết cho đến nỗi mà nó thành trái đất, nó thành quả núi, chứ không phải là cái vô minh, cái mê qua loa. Vậy mà bây giờ các ngài vượt được ra khỏi. Cho nên gọi là diệu dụng vô biên như thế đấy. Vậy thì cái pháp âm đây, tức là lời giảng kinh Pháp Hoa của Phật đây đã phá. Thì những người trì cái pháp kinh Pháp Hoa này, như vậy thì trì cái gì? Ở đây ngài mới bảo chẳng phải trì kinh bằng văn tự. Nghĩa là thế nào? Thì mới có thể đi đến cái diệu dụng này được. Xin đọc tiếp.
Thế giới nương vào pháp tánh không, cho nên mới có cái việc là ở hạ phương, cái thế giới hạ phương của các Bồ Tát này là trụ ở giữa hư không.
Tức là cái thế giới mà vô minh của chúng mình bây giờ đây, nó đặc xịt, nó thành cái trái đất, rồi nó mọc ở nhà cửa núi sông nữa. Cho nên mình lại càng mê nữa. Cái thế giới này, nhưng thể chất của nó là cái gì?
Dạ, kính bạch thầy, ở đây là nó là cái tánh không.
Dạ, cái tánh không của vạn pháp, tức là cái chân không đấy. Khi mà cái tánh Phật ở chúng mình thì gọi là Phật tánh, ở hữu tình thì gọi là Phật tánh, ở cây cối, ở các loài vô tình thì gọi là pháp tánh. Mà thì pháp tánh cũng như Phật tánh, không hình không tướng, cho nên gọi là pháp tánh không. Thế cho nên đây các, trong kinh nói rằng các ngài trụ ở hư không mà lại ở dưới cái trái đất này. Rõ ràng dưới cái trái đất này, cái trái đất này nặng như thế đấy, nhưng mà là một cái thứ lơ lửng ở trong hư không. Nó có những cái mà nếu mà không có khoa học thì không ai tin được. Nặng như thế mà không rớt, mà lại cứ lơ lửng, mà lại lơ lửng ở trong hư không. Ở các ông các ngài trụ ở hư không, ở hạ phương. Thế nhưng mà trụ ở hư không, ở hạ phương đây là nêu biểu rằng đó, cái thế giới này nó thực sự nó là cái không có. thể của nó là pháp tánh không, thì không có phân biệt trên với dưới. Thủy giác có công, bổn giác mới hiện, nên nghe âm thanh của Phật Thích Ca từ dưới mà đến, câu nghĩa xa. Âm thanh là thủy giác, mà ông Phật là bổn giác, đây là nêu biểu mà. Thế cho nên đây nói các ngài từ dưới các ngài lên, tức là từ thủy giác mà lên để hợp với bổn giác. Thì thủy giác thì bắt đầu, thủy giác thì còn kém, còn bổn giác thì mới là cao. Thế cho nên nói là từ thủy giác đến để gặp bổn giác là nói ở dưới lên.